Thủy Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Dục, luận điển của Lưu Ly Quang Phật trị các căn bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, diệt dục, dục tiên giới, siêu dục. Chính con tự giải trong thanh tịnh mới thật sự giải. Nếu thầy giải cho con, thầy nói cho con nghe, con nhẹ là giải rồi. Duyên của mình từ xưa là đứa con gái tới bây giờ, duyên đẹp lắm, tình nó đẹp, nó mới thành tựu một cái gia can của trời đã quy định, thì không có cái gì phải đáng từ chối. Từ từ nó sẽ yên, cử lò tù, rồi trong trượt thanh mình phải làm. Tại sao có chuyện này? Tôi dốc lòng tu, mà tại sao rồi một ngày nào đó nó phải đi tới cảnh dứt khoát trong thanh nhạc của trời đất? Con mới hiểu nguyên lý của trời đất. Có tựu sẽ có tan, không có gì bền vững. Lúc đó, con mới đem ra một cái triết lý tốt đẹp cho chị em kế tiếp, cùng học, cùng tu. Nói sao làm vậy, hứa là phải hành, cả một cuộc đời của mình rất quan trọng. Hứa mà không hành, không bao giờ phát triển. Những người đó chỉ tạm thời lợi dụng và xây dựng, đạt thành cái tâm phản trắc, không có tiến hóa nổi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, dẹp được dâm tánh là minh cảnh đài sẽ mở? Chỉ có luồng điển của Lưu Ly Quang Phật trị cái căn bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của các bạn. Con người không có dục, trí nó sáng lắm, óc nó minh mẫn. Vì trẻ tuổi, vì có tánh tham dục, hướng ngoại quá nhiều nên con khó tập trung, hiểu sâu trong việc như học hay việc làm hay quên bậy. Làm sao con có thể tập trung để hiểu sâu trong việc học cũng như việc làm? Làm sao bớt đi tánh tham dục? Làm thế nào diệt được dục, sân và si? Pháp lý vô vi là đời đạo song tu mà đời không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Đó là định luật của Thượng Đế. Vậy muốn sanh phải có dục mà Thầy có nói phải diệt dục. Vậy có đi đúng con đường của Thượng Đế hay không? Những người độc thân như con, tuy hành pháp đều đặn nhưng vẫn còn nghĩ tới dục và chuyện lập gia đình con. Xin Thầy giúp cho con vài lời giáo huấn. Tại sao ôm thất tình lục dục nhân duyên là nó cuống cuồng, chua lắm? Thất tình lục dục nhân duyên phải chấm dứt thì con người mới thanh nhẹ. Tu trong ý lực giải thoát sẽ không còn ý dục nữa. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục là thế nào? Duyên nghiệp, âm và dương ra sao? Dục tiên giới là như thế nào? Trượt dục và siêu dục là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Miệng nói tu nhưng cái tâm nghĩ ác, vừa chọc nó mấy câu, nó về nó suy nghĩ diễn tả trong óc nó. Diễn tả nghĩ chuyện hại người, nó không nói nhưng mà nó diễn tả chuyện hại người bằng cách này hay là cách kia. Mà nó cũng xưng là nó tu ở mặt đất này, tội nghiệp lắm. Vì tham dục của con người thực hành không đứng đắn, hướng ngoại thì phải thức tâm. Lúc đầu chúng ta tu thế nào, ta cương quyết như vậy và giữ trọn lành như vậy, không thay đổi mới là người chân tu. Từ đầu tới đuôi phải rõ rệt như vậy. Tu nửa chừng, nghe đạo này hay chạy theo, nghe đạo kia hay chạy theo, tự hại mình. Đức Thầy từng nhắc, cái xác mình khó có lắm, không có dễ mà có được, mà cái pháp mà để khứ trượt lưu thanh khó tìm lắm. Bây giờ mình nắm được cái pháp, cứ việc làm tới đi cho nó thanh sạch. Con người thanh sạch nó đâu có bệnh hoạn, người ô tạp nó mới bệnh hoạn. Thanh sạch nó không có bệnh hoạn, chịu thanh lọc tâm thân nó không có bệnh hoạn. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, thân tàn ma dại. Vậy tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, trong ngôn Tây Phương có câu nói là gieo, nghe là gặt. Con thì muốn gặt hơn là muốn gieo vì chưa có giống tốt. Bây giờ con đứng thưa thốt, con đứng dừa cột rất nhiều mà chưa dám thưa thốt. Bởi vì có một vấn đề còn vướng mắt. Tức là tối qua con đọc lại quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý. Thì cha có bàn về vấn đề dục của Thượng Đế. Theo cha thì dục là bản chất của Thượng Đế. Dục là chân lý, cho nên không thể tiêu diệt bản chất dục mà phải phát triển nó cao hơn. Phải học biết dục và phải học dục ngày càng cao, học bài dục ngày càng cao để càng tiến hóa hơn. Như vậy phải nắm vững quy luật của dục, tức là phải học dục từ thấp đến cao, từ thấp như là vật dục. Chẳng hạn như là kim thạch thì có dục của kim thạch, thảo mộc có cái dục của thảo mộc. Cầm thú có cái dục của cầm thú. Thứ hai là cao hơn, tức là dục của con người, đó là nhân dục. Đó là sự phối hợp giữa âm dương. Đó là sự ân tình, đầm thắm, tương kính như tân. Nhưng mà con còn dưới mắt một vấn đề nữa, tức là cái dục của tiên Phật. Thì theo cha, thì Thầy đã đạt đến cái dục của tiên Phật. Như vậy xin Thầy làm ơn cho chúng con biết cái dục của Thầy đã đạt như thế nào để chúng con có thể học
tập. Cái dục của tiên Phật là hồn với vía chứ không có gì hết. Muốn biết những lời chân lý của Thượng Đế nói thì phải biết điển trước. Điển, cơ năng trong vũ trụ, cái dục không bao giờ ngừng nghỉ hết Thầy. Sự thanh nhẹ với sự trần trượt, hai cái nó cũng hòa cảm trong tiến hóa, qua qua sanh sanh. Cái luật đó nó phải có. Điện năng, cho nên tôi đã cách nghĩa về điện năng. Điện năng thì cái dục về hồn vía tương hội, nó vẫn dục, mà hai cái luồng điện nó hợp lại là nó nghe ánh sáng. Chứ không phải hai luồng điện mà nhập lại mệt mỏi như người thế gian. Không có mệt mỏi. Cho nên một khi mà mình dục hồn với vía dục rồi, là cái mặt nó tươi đẹp, con người nó tươi lên, cái điển nó nhé, nó hợp tác với nhau là nó nhé ra ánh sáng, thanh như thanh hòa hợp nó tươi lắm. Thì cái phần đó phải hiểu về điển, điển năng ở bên trên thì trời Phật tiên Phật đều có dục hết, vì điển năng phát triển mà. Còn cái hồn cái vía tương hội là tại sao con người ngồi đây không thấy cái vía, là vì nó còn nặng trược. Mà nó tuôn thời gian nhẹ rồi thì hồn vía tương hội, là phần nhẹ với nhẹ, nó cũng liên hệ trong ân ái thương yêu, nhưng mà tươi tắn, là sống lại, chứ không có bị tiêu hao. Người đời thì tiêu hao, cái nhục dục của điển quang không bao giờ tiêu hao, chỉ có dồi dào, tốt đẹp lên, thêm lên. Hiểu cho ra chưa?
Dạ thưa Thầy, theo con biết thì nhân dục là cái dục ở ngoài bản thể, còn dục theo tiên Phật là dục bên trong bản thể. Như vậy cái bản thể mình có hồn là chủ nhân ông, có một người vợ là vía. Như vậy mình có một người vợ thứ hai là cái vía ở ngoài bản thể. Nếu mình bỏ hữu phàm nghĩa cũ tình xưa đi theo cái vía cũ, đi theo cái vía mới thì có lẽ là cái vía cũ
phàng, không có hữu phàm, không có bao giờ hữu phàm. Lúc nào cũng trật tự. Nếu mà anh trở về cái vía thực chất phục vụ cái hồn, thì đối với người thế gian, cái vía anh kia mình vía nghĩa cũ tình xưa, vợ chồng chung đụng đó, thì nó độ cho đối phương cũng tiến như mình. Hai người ý thức được thì vui với nhau, chứ không có cái chuyện ghen tương, không có đó. Vì cái trí của một cô tiên không phải là trí phàm, rất thông minh. Tinh thần phục vụ người ta rất thông minh. Anh hiểu không?
Vậy chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này mà chúng ta bằng lòng khai thác nó không? Nếu bằng lòng khai thác đó thì chúng ta phải nhìn lại cuộc đời, rửa rẽ sinh ra tới lớn chúng ta đã làm. Chúng ta có cơ hội làm học hỏi mọi lối kích động và phản động. Năm tham dâm dục tâm chúng ta đã qua và nên cả chức. Rồi bây giờ chúng ta phải tìm chiều sâu của mọi khả năng đó. Tại sao có cái đó? Cái đó phải ý trời không? Nếu ý trời không có, làm sao nó có cái đó? Tham dâm dục tâm. Ông trời tham vô cùng, dâm vô cùng, mong đi tới chỗ giải thoát. Thì chúng ta phải dùng ý chí mình hướng về vô cùng, mới khai triển được sự tâm hồn. Ông Phật cũng đi tới chỗ mơ mà. Nếu mà ông Thích Ca ngồi trong ngay, ăn bạc vàng, hưởng lộc của dân, ngày nay đâu có gì cả trong ông Thích. Biết được một hồi, thậm chí không có ăn nữa, bỏ sạch, thức tập.
Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiếng tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được, mó được là âm.
Dương là đạt ngay cả
thức thăng hoa, giải quyết nhanh chóng, đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm.
Thuần âm là bớt nặng. Thì các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm, cho nó bớt nặng. Rồi nhiên hậu thừa tiếp thăm nhớ là điểm nhân.
Ở bên trên đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì dương thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân, chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào. Cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân mới dứt thất tình lục dục. Thấy được nguyên căn, nguồn cội của mọi sự việc, từ đâu đến, kết tụ trong thể xác này, từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, té ra nhiều kiếp luân hồi tại thế, để giữ chiến. Đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người. Trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày. Các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền. Có tiền nhiều, tôi đi chơi. Phải sanh khắc không? Rồi mà cứ làm bấy nhiêu công chuyện đó để thức tâm. Những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự. Đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càng khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa nơi ta trú ngụ. Ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật, thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn sự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông, quan thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên. Duyên là nghiệp khổ tại thế.
trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp vào cả càn khôn vũ trụ. Ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, các bạn thành, người khác sẽ thành.
Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền, các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền được, cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm, bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi để hướng về đó, giải tỏa sự ô trược trong nội tâm nó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn, và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không có dứt khoát được. Vì sự tham dục mà nó đầy đọa tới ngày hôm nay, triền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục, có vợ, có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa đó, rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa, rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên, trở về thanh tịnh mà tiến hóa. Đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng như một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước đã thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu thành công, thiếu hành, cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thực hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến. Nhiều người gặp nghịch cảnh đau khổ, tu luyện ngày đêm, không nghĩ tới chuyện đời, ngày thiền 5-6 tiếng, tự nhiên nó có mở huệ, khai thông trí tuệ, bàn bạc với tất cả mọi người, vui hòa với tất cả mọi người. Nhờ gì? Nhờ nó quán thông nó, nó thấy rõ sự sai lầm của nó, tự sửa thì lên nắp nữa là nó tiến. Thì mình cũng phải vậy. Có những cái gương lành đó chúng ta bắt chước, học, hành. Có ông Phật nào sướng đâu? Lý lịch ông Phật nào cũng khổ, không có ông Phật nào sướng hết. Mang xác làm người đều là khổ, không có một người nào sướng. Sống được 80-90 tuổi cũng là khổ thôi. Tâm chưa thức cũng là khổ, tâm thức rồi chỉ biết vui.
Cho nên những cái gì tốt đẹp ở thế gian, mình đừng cho nó lệ. Đó là nó chuyển tới khi dâm tánh, rồi nó tiến tới dục, nó phá hư hết cơ độ. Không phải dục lần, ngủ chung mới là dục. Nhìn ra tôi thích này, muốn kia, muốn nọ, muốn, rồi nó mới tạo cái dục, nó phá hoại. Cái câu này đã nhắc là không nên hướng ngoại nhiều vậy thôi. Không nên hướng ngoại, lo sửa tâm để tiến hóa, không có phá hoại.
Kính thưa thầy, bát thu rồng, gậy giải cọp. Ngồi thiền thấy rồng, cọp ý nghĩa là sao? Thu được rồng, giải được cọp rồi thì đã được giải thoát hay chưa?
Thu được rồng, giải được cọp, đó là trong kinh người ta nói. Thu được rồng, rồng là ai? Là cái thẩm thủy của mình. Thì cái dục tính nó không còn, cọp tánh nó không có, sự pha phách không có, dục không có thì dâm không có, thì mới trở lại nguyên tánh sáng suốt đó là Phật.
Hôm qua kia cũng có cách nghĩa về vấn đề tình dục. Thử tình dục thì chúng ta mới thấy cái điện năng ở trong người. nó mạnh vô cùng, chuyển chạy khắp cơ tạng, hướng về cái đường tình dục, nó lần lần chạy khắp cơ tạng. Mà chúng ta hướng thượng quen rồi, cái phần đó nó mới giải ra ngoài. Hướng thiện, hướng giải thoát, cái phần dục nó không có, nó có chạy lần lần vào cơ tạng. Thì con người không có ác. Cái tình dục mình không chuyển chạy trong cơ tạng nhiều, con người chỉ có ác không, khó hướng thiện. Cho nên tu thiền nó lợi ích, nó vừa giải tình dục trong cơ tạng và vừa giải được cái tâm mình nan y là cái dục tính. Cho nên ở đời này người nào có vợ có chồng thì cũng có ghen tương hết. Có phải tình dục bày người ta ghen tương không? Giấu giếm phần thành thật cho chính mình, tự gian dối lấy chính mình cũng do cái tình dục xảy ra. Cho nên người tu phải khai thác cái nguồn gốc mới trừ nó được. Cái nguồn gốc đó đâu? Từ cái điện năng của con người. Mà điện năng hướng thượng thì không bao giờ có cái chuyện được. Hướng thượng thường rồi không có chuyện được. Mà hướng hạ một chút là nó tạo chuyện dịch liền. Tới giờ thiền phải tinh tấn tưởng tới Phật mới thiền. Mình vô thiền mình nghĩ tới dục được, không thiền được. Nó đòi hỏi liền. Nên cái gốc của nó là cái điện năng trong cơ ta. Mình biết dẫn đường cho điện năng giải thoát là không có điều. Nên vô vi nên giật nhưng mà mọi người không được nhìn tập như được. Cho nên mình cứ tưởng mình ở đây sung sướng hơn người ta. Người ta kêu khổ nhưng một ngày nào nhiều khổ đó thức tâm rồi mình theo không kịp. Ngày hôm nay mình may mắn được cái pháp vô vi này khổ hành để khai tâm mở trí. Chúng ta đang đi trong cái khổ của đời mà tiến thân. Cho nên người ta thấy người thiền nó rất khổ. Ngồi soi hồn, pháp luân, không ăn uống gì thấy nó khổ nhưng mà nó tiến thân được rồi.
Theo kinh nghiệm con thấy trong pháp lý vô vi có 2-3 bạn đạo chuyên tâm hành pháp. Nhưng tại sao 5-10 năm sau lại phát hiện bị ung thư gan, ung thư phổi? Thưa Thầy, như vậy thực hành pháp lý của mình không giải được nghiệp lực sao? Xin Thầy minh giải.
Hành pháp lý siêng năng đứng đắn chắc chắn giải được, giải tận gốc. Mà lợi dụng sự sáng suốt của pháp lý vô vi hành sai là tự hại. Bây giờ tôi khỏe quá, ăn vô mấy ký cũng được, không sao. Ăn vô mấy miếng thịt cũng không sao. Ăn chập khô rồi nhậu chèn ép cái gan, tới già suy yếu nó xảy ra cái bệnh canxi chết là vậy. Bất cứ đạo nào cũng vậy. Khi mà biết được tình thương và đạo đức, mà xây dựng được tình thương và đạo đức, nền tảng căn bản tình thương và đạo đức, thì ăn uống không phải nhiều nhưng mà nó phải mạnh. Mà ăn nhiều tự hại mà thực hiện tình thương và đạo đức không có đúng, cuối cùng nó phải bị phản động lực là sanh bệnh. Cho nên Đức Thích Ca vì đệ tử thương quá dâng đủ đồ ăn, cuối cùng ngài cũng phải đau gan chết, phải bệnh mới chết chứ không có bệnh nó gì chết.
Ông Tấn, nhưng mà người tu mình được quyền, mình muốn đi lúc nào mình đi, mình nhắm mắt thì mình xuất mình đi, mình bỏ xác thôi, đâu cần phải bệnh để chết.
Cho nên cái xác là ký lục, ký lục cái hành động của chính mình sai chỗ nào thì hậu quả phải chịu cái nghiệp lực đó, phải giải quyết được trận đồ thế gian. Cho nên người ta đi làm công sở đâu đó có report đàng hoàng, cái xác chúng ta là report của cuộc đời. Cho nên một người ở thế gian mà chết rồi có một đám ma dài như vậy đó là cái report đó, báo cáo hành trình lúc sống ác ôn thế nào, hành đức thế nào, tâm mà hay hiểu hơn. Cái xác của chúng ta là cái hậu quả của hành trình trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống này hướng về tham dâm thì cuối cùng phải khổ. Trọn lành tinh tấn thì người đã chết ra đi biết được giờ giấc và nhắm mắt bỏ đời qua đạo có người ta rước. Chúng ta ở đây, ở thế gian có một người mới vô tu, chúng ta còn ân cần tiếp đó. Nếu chúng ta thật tâm tu mà chúng ta chết, bước qua bên kia, thì thiếu gì minh sư ân cần giúp đỡ chúng ta. Tiến nhanh chóng hơn, cho nên đừng có lo. Đừng có lo tôi xuất hồn để tôi vô nhà băng, tôi lấy tiền, tôi đi quánh cờ bạc chơi cho vui. Cái đó là cái sai lầm. Đừng có nói tôi xuất hồn, tôi đi trị cái thằng mà nó chửi tôi hôm qua đó. Cái đó càng sai. Mình thực hiện tình thương và đạo đức chỉ có một đạo thôi. Đạo trời chỉ có tình thương và đạo đức mới đạt tới đích.
Ở thế gian này, các bạn có tiền, có áo tóc bẩn, có tiền, có xe hơi đi. Cái khổ của các bạn có giá trị. Và cái đạo các bạn đang hành đây, trong cái khổ các bạn sẽ được sung sướng ở tương lai. Phải hành khổ đạt quân bình thì mới thấy rằng mình từ trên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ mình phải trở về với nơi thanh tịnh sẵn có của chính mình. Ai là người trách nhiệm? Chúng ta thực hiện. Muốn thì phải thực hành. Thực hành thì phải có chông gai. Tại sao trước kia chúng ta hướng ngoại ăn thua, ngày nay chúng ta hơn hướng nội để khai triển và tháo gỡ những sự trở ngại của nội tâm của chúng ta là nghiệp. Các bạn giáng lâm xuống thế gian chỉ sống với cặp mắt phàm, lỗ tai phàm, lỗ mũi phàm, cái miệng phàm, và để nghe và để thấy, để thích và ca tụng việc đó mà thôi, rồi bị lôi cuốn duyên nghiệp lại thế. Sanh sanh qua qua, sanh ra con, tạo nghiệp tại thế gian, rồi tranh chấp, cuốn cuồng một cục, rối như tơ vò, và không có cách giải thoát. Cho nên người tu thiền lần lượt sẽ tháo gỡ ra. Chúng ta ngày hôm nay có miếng kiến để soi hình, thấy ngày nay đã già, cái nghiệp đã chồng chất trên đầu, biết là bao nhiêu, chính ai đã tạo cho tôi, chính tôi đã tạo mà thôi. Vì dâm tánh, vì sự ham muốn, nó tràn ngập trong đầu óc của tôi muốn điều này, muốn điều kia, muốn điều nọ, nó trói buộc cho tôi ngày hôm nay, không có lối thoát. Sanh ra bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tội đứng đầu là dâm tánh, là ham muốn, chúng ta phải từ bỏ nó. Phải có pháp nào để trừ bỏ. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã biết niệm Phật, thầm niệm chứ không phải khẩu khai thật khí tán tiêu hao nữa. Dùng ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển và tập trung mở cái thức hòa đồng từ điển sẵn có của các bạn.
Kính thưa Thầy, con là người thực hành thiền còn bắt đầu, con giữa 20 và 30 tuổi. Con muốn biết là có thể nào mà chúng ta có một cuộc sống sung sướng, phong phú với một người khác trong vấn đề tình dục hay không? Ngoài ra có cái phương pháp tập yoga gọi là tantrisma, mà trong đó phải tập những cái phương pháp yoga rất là chính xác mà giữ tinh và điều hòa hơi thở với một người bạn, partner, mà cái đó có thể là nó cũng phù hợp với đường lối vô vi hay không? Tại vì con cũng nghe nói là cái phương pháp yoga này gọi là cái con đường lối tantric, nó cũng có trong Phật giáo Tây Tạng. Cảm ơn sự giúp đỡ của thầy.
Vì đường lối của vô vi làm đúng pháp luân thường chuyển là cái dục nó phải giảm. Cứ cố gắng làm và tin tưởng làm thì tự nhiên nó phải giải thoát, nó không có hướng về con đường dục. Rồi còn dục mà sống với một người đàn bà thì thế nào cũng phải dục. Cái đó là sự lôi cuốn ảnh hưởng. Mà chúng ta thật tâm sống và khai triển hồn vía của chính mình thì cái đường dục nó sẽ giảm. Tới lúc tương ngộ được cái vía thì không còn dục nữa.
Đi theo cái đường lối, cái câu này nó có một điểm là đi theo cái đường lối của cái môn phái đó, vừa tập và giữ tinh, và như vậy có hợp với đường lối vô vi không?
Giữ tinh, nhưng mà giữ bằng cách nào? Chứ cứ giữ làm sao giữ được? Giữ thét khùng á, nó phải có cái giải tỏa, vận hành trong cơ tạng điều hòa thì nó không có khùng. Như pháp luân thường chuyển là vận hành điều hòa trong cơ tạng thần kinh khối óc thì nó không có bị khùng. Nhưng mà cứ cố giữ nó khùng.
Chúng con nhận thấy rằng vì hơi thở là vàng y của Thượng Đế ban cho một cách tự nhiên cho chúng sanh, cho nên tất cả chúng con đều lo ăn, một phần nào lo uống, nhưng mà phần nào hết là quên thở. Vì cái hơi thở Thượng Đế đã muốn cho rồi, mình không cần phải lo lắng đến cái hơi thở mà mình vẫn sống được. Cho nên nhận được quà, được phàn của Thượng Đế mà gần như là không biết ơn. Hôm nay thầy dạy cho như vậy thì chúng con sẽ ý thức được thêm rằng việc cần thiết là phải trau dồi cái hơi thở để đem cái chất vàng của Thượng Đế ban cho lúc nào cũng luôn luôn ở trong mình, và ý thức được rằng sự sống của chúng ta là do hơi thở mà có. Bây giờ chúng con xin phép cho các bạn và con được lạm dụng cái thời gian này để xin dạy thầy dạy cho về cái điển hình ở trong đạo nói về nắm đầu bạch hổ và để đưa cái phi lên trên.
Đó là cuộc sống của mình, tưởng là nắm đầu đó. Bởi vì cái bạch hổ là nó trụ là cái khí nóng thì nó luôn thúc giục chủ nhân ông phải làm điều sai quấy, thì hung hăng càng hung hăng thêm, tình dục thì càng tình dục thêm. Tuổi trẻ tưởng là tôi hay lắm, tôi giỏi lắm, mà càng làm càng hại thêm bạch hổ. Thì làm cái pháp luân thường chuyển giải tán cái lực đó, cái lực đó ra đâu? Giật mộc thủy hỏa thổ hỗ tạp thế chúng ta. Còn chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thổ ra thổ, nó rời ra thì nó bất động. Cho nên các bạn cứ thử làm thì sẽ thấy nó cái tình dục tự nhiên nó giảm. Và trước nó đòi hỏi nhiều, mình làm pháp luân thường chuyển, làm chiếu minh nhiều thì nó giải tán. Thì mình nắm đặt bạch hổ, đâu còn sự hung hăng nữa. Bạch hổ là chỉ đi trói không, đi thẳng không, không bao giờ chỉ thúc lui, thúc lui, đó là tình dục. Mà mình làm cái này nó sẽ giảm, trị nó được. Khi mà không cái đốc mạch giờ trụ đảnh lên đây rồi thì nó mạnh hơn, vượt nhiên trùng nó đi lên, nó không có sợ cái ông nào ăn hiếp nó, không sợ cái lực lượng nào uy hiếp, còn giao chém nó cũng cứ đi tới, vì nó là người tập đạt hiếu đạt trong thực hành cái không phải lên.
Thưa thầy, với lại bạch hổ thì có thanh long. Một đằng thì nắm đầu bạch hổ, ném đầu bạch hổ xuống. Còn một đằng khác thì trong sách đạo lại dạy là nắm cái đuôi thanh long để đưa về ám thủy. Để xin thầy cũng giảng cho.
Đó cũng là cái phương thức của mình, cái pháp luân thường chuyển, cái chiếu minh thích vô cho đầy rớt thì nó làm ốp, nó làm ấm cái thận, mà con rồng nó nằm ngay đằng sau cái thận. Từ cái cặp đi lên sinh sống, nó làm nó phun nước cái đó. Thận không có thủy thì tâm thận bất giao, ngủ không được. Mà người tu này làm cái chứng minh rồi, nó càng ngày càng mở cái chiều sâu, càng sâu sinh sống này đi lên, nắm cái đuôi giúp nó đi lên thì nó hòa với cái khối óc.
Thì lúc nào cái đầu của chúng ta có giờ giấc hết. 6 giờ sáng thay đổi, 12 giờ trưa thay đổi, 6 giờ chiều thay đổi, 12 giờ đêm thay đổi. Nó có tinh thần đó rồi. Khi mà nắm được cái đó là cái tứ thời làm việc đó rồi. Cho nên nói ở đây rồi mọi người đều quên. Cho nên tôi mong rằng có cái thiền viện để chúng ta trao đổi với nhau những câu hỏi và trong lối thực hành và tìm thấy rõ, mình nắm chắc được tình thế và truyền pháp cho người khác. Thì có bao nhiêu công việc kẹt rồi ôm lý thuyết này rồi lý thuyết nọ rồi những người này những người nọ ai nói cũng phải hết, nhưng mà mình chưa phải, mình chưa biết mình là mình chưa phải. Phải biết mình mới là phải, còn chưa biết mình là còn sai quay, không có đúng. Cho nên từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi thấy tất cả đều hay, tất cả đều đúng, tất cả đều giỏi. Có mình tôi dở thì tôi mới chịu học từ giờ phút khắc, lúc nào tôi cũng học. Tôi không có chịu bỏ, không thấy cho đó là đủ, không thấy là các bạn trong chính tôi đưa tôi lên kêu tôi bằng thầy tôi cho là đủ. Tôi lạm dụng cái đó để tôi sống trong cái vinh thân thì gia, không có gì đó. Tôi đang học, tôi đang học sự kính nể, tôi đang học cái sự chậm trễ của các bạn vì tôn trọng một người mà quên mình. Tôi đang học, tôi muốn đánh thức các bạn, tôi trở về với các bạn và làm chủ toàn vẹn để đi lên. Chúng ta sẽ có một khối hoa sen tươi đẹp của các bạn cùng đi. Tôi đến rất vui lòng, mỹ mãn, mong các con ngài phải trở về với thực chất của chúng nó. Thì mọi người chúng ta phải biết trở về thực chất của chúng ta thì chúng ta ăn không hết. Tình thương của chúng ta không bao giờ bị mất. Và khả năng trao đổi đạo pháp của chúng ta luôn liên tục trong cởi mở. Và không có lừa tỉnh lên mình, không gạt mình nữa. Đừng cho ta hay mà bị tự gạt. Không, ta dở, ta phải học. Học hoài, học mãi. Đức Phật không có cho ngài gọi. Thượng Đế cũng không nói ngài hết. Ngài nói ngài ta là mọi trạng thái. Ở nơi nào các con học là ta học, các con khổ là ta khổ, các con vui là ta vui. Thượng Đế nói như vậy. Tại sao mình không mượn cái duyên đó và mình không sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới vô cùng và không có bị cái cơ tận diệt uy hiếp nữa. Cho nên nhiều người đem thiên cơ ra uy hiếp tinh thần vô ích. Tôi chỉ thấy mọi người nên tự làm cái mạng bản thân tu cho kỳ được để đáp ứng tình thương được rõ ràng hơn, thực chất hơn và không bị mê thuộc. Không có ai lợi dụng mình được và mình luôn luôn tiến trong sự thanh tịnh và sáng suốt.
Cho nên trong đó nó có tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình chặt chỗ nào.
Mình phải công khai thanh bạch đối với trời Phật, kẹp cho đó phải giải quyết cho nó được. Thực hành và tôi giải quyết cái gì được. Và tôi phải rất rõ đó là chân lý. Mà rõ đó là mức tiến tôi mới làm. Chứ nếu mức đó, chỗ đó thuộc lùi tôi không làm. Mà cái chỗ đó là bị kẹt là tôi phải mở ra. Sân tánh mà không hiểu sân, giá trị của sân thì nó cứ du dương trong sự sân thôi. Nó không có tiếng thì nó đâm ra con người làm biến. Cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà mở không đều là con người lười biếng rồi. Tham cả càng không vũ trụ, yêu tất cả muôn loài vạn vật, yêu tất cả tận cùng vô định. Tham mới vậy là mới là người tham, tham chân chánh. Thấy không? Vị tha tham thì cũng như vị kỷ. Thấy không? À, còn sân si thì cái sân si là cái trớn để đêm hơi cho nó đi tới. Thấy không? Cho cái công tắc đó nó phải tới. Mà luôn luôn phải cho nó thường sự. Hồi trước kêu lâu lâu mới bấm cái, nhưng mà bây giờ nó sân si sân si sân si sân si hoài hoài hết sân si. Sân si liên tục không ngừng. Mới kêu mình làm việc của ông trời. Mà lâu lâu sân cái nó kẹt quá. Còn để nó sân si hoài nó đâu còn sân si nữa. Cho mình tu rồi cái tánh nó nóng. Cái gì muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn mau, muốn mau. Đó là liên tục cho cái công tắc chạy con tí đi ấy. Cho liên tục thì nó mới tiêu diệt cái sân si. Mà nó làm việc xuất sân. Bởi vì khi mà anh sân là anh phải giận người ta. Nhưng mà anh giận người ta thì anh phải xét anh. Thực tế là anh làm biến không được, anh phải làm mau hơn người ta.
anh lù đù hơn người ta, đâu có phê bình ta được mà anh sang tiếng. Mà khi anh phê bình ta thì anh phải kiếm anh cái gì nữa, thì tự đi giận tiếng mình nha, không phải giận tiếng người ta. À, thấy không? À, còn hỷ nộ
đó,
à, cái mà mình vui, mà tới giờ tới phút mới vui là không được. Vui trong thanh thản, thấy không? Thường thường vui, lúc nào cũng cười, cho nên ta mới cười vang vũ trụ được. Còn không tập cười, cười có một chút làm sao cười vang vũ trụ, lâu lâu mới mở một chút nụ cười đó, làm được cái gì? Cười cho hết mất. À, mà hỷ là phải có nộ, thấy không? Khi mình buông dẫn cái gì, cứ việc liên tục đi, để tìm, để vượt khỏi qua cái chuyện đó, chứ đừng nói ùi.
Giận cấm anh em, tu không được giận nha,
thì nó mất cái trơn của nó rồi. Nó liên tục, không có gì hết. Nó có cái solution, giải pháp liền. Tôi giận con đó không? Tôi phải giết nó không? Tôi ăn thịt nó không? Tôi phải tru di tam tật nó không? Nó thét hồi không còn. Tôi không có làm gì được. Phải không? Phải không?
Đó, nó phải đi như vậy đó.
À, còn cái dục cũng vậy nữa. Về tình yêu, về dục tánh, phải thực hiện. Mà thực hiện cái dục đó nó bao gồm tất cả những sự ham muốn cái càng ham càng không vũ trụ. Dục tiến, dục hiểu, à, dục trong sự thanh. Để tiến tới thấy là dục, nhờ cái dục nó mới tiến tới thanh. Thực thanh rồi thì cứ đem xuống trượt, không còn trượt nữa. Cũng là dục nhưng mà người ta dục tiến bộ. Còn mình dục thì dục thụt lùi, dục một lần buồn phiền đều đâm ra ghen tương bậy bạ. Phải không? Đó là dục xuống chỗ. Chứ ông Ngọc Hoàng Thượng Đế dục 24/24, ông với bà đất đâu có bỏ nhau. Nếu mà dục lần làm việc lần, qua sinh sinh, bây giờ mình mới có đồ ăn, đồ có chén bát này chứ sao. Nếu mà ông trời bà đất không dục có gì đâu, không có gì hiện ra được hết. Thấy không? Phải liên tục, cái tâm tư nó phải liên tục hết. Còn cái dục của người phàm gì, phàm tâm chút đó thôi, chút đó rồi cứ đâm ra ghen tương. Rồi tưởng cái đó là quan trọng, cái đó là cái bài học cho nó tiến, mà nó không biết cho đó là quan trọng. Rồi nó chấp trong cái đó, chấp đó bị kẹt rồi, nó chấp được. Nó thấy là nó là phải thực hiện bài học của nó.
Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển. Mọi lãnh vực trong nội tâm nội thức đều khai triển, thì ta không cần làm những điều ác ôn như thế gian không hiểu về tâm linh, thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn. Danh cho kỳ được, nhưng mà làm sao hưởng hết những số tiền mà mình đã giật cướp được của người khác. Nhiều người suốt một kiếp người xài không hết số tiền đó, có đâm đâm đi kiếm tiền thế rồi khổ, bù đau và phát triển không nổi. Tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một khả năng giỏi, có 102 tại thế gian là tạo khổ cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Chứ không phải tôi tiền nhiều là tôi bảnh đâu, không phải. Người tu phải dứt qua, tự giảm khinh, lấy cái tội trạng của mình không làm nữa nó mới giảm. Mới tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của thiên hạ. Tiền càng nhiều thì tội càng nhiều. Thế gian rõ ràng, chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, có tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát như vậy mới tu tiến. Nhiều người tu nửa chừng để kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm tiền cho nhiều rồi tự hại mình, đâu có phát triển được. Cần tu nhiều thì chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta có tiền mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp. Những người khổ chúng ta giúp họ, chúng ta không nên ôm tiền ôm bạc nữa. Giải tất cả nghiệp tâm là tu mà thôi. Tu sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp, Nếu tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tịnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển. Động đâu hiểu đó. Duyên trời, duyên Phật, duyên lành thế gian chúng ta đều có hết. Chuyện gì phải nôn nóng đi làm tiền, sát hại người này, sát hại người kia. Có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không làm, chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Phải làm điều cần thiết. Tu cho nó phát triển quyền biết của nội tâm mới là người tu. Tu mà hiểu chuyện quyền bí của ngoại cảnh mà nội tâm không hiểu, nó cũng còn sân si. Còn sân si là còn bơ vơ. Lập thế, dạy người này tu, người kia tu, để cho mọi người đội cao lên. Không được. Phải mở thức hòa đồng, thì mọi người đồng hành với chúng ta đồng tiến, mới là môn pháp đứng đắn. Tu học trong xây dựng rõ rệt, quyết tâm như vậy cuối cùng sẽ có kết quả tốt. Còn dùng một ý niệm tham là phải bị hết. Bày mưu này mưu nọ rốt cuộc cũng phải tiêu tan, không thành công đâu. Người ta buôn bán gian xảo, nghiệp lực nhiều, đã bỏ mình đi đi tu. Mình đi tu là lập cơ sở buôn bán, là tái tạo nghiệp lực, chôn hồn, chôn vía của chúng ta. Chúng ta không làm điều đó. Thức tâm, làm những gì cống hiến cho mọi người, cộng hưởng và tận độ. Đường lối đó chúng ta làm. Sự cống cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó. Mà chúng ta bình tâm nhịn nhục thực hành để tiến hóa. Thấy rõ Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học nhịn nhục, mỗi gia đình đều phải nhịn nhục, mỗi người đều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Kể cả tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng đều thất bại thôi. Nháy mắt rớt xuống địa ngục vì thiếu nhịn nhục và không phát triển được. Vắng ánh sáng là tâm động loạn. Chúng ta cố gắng giải bỏ tất cả những trực khí xung quanh nội tâm nội tạng, giải bỏ hết, thì tự nhiên ánh sáng nó bừng sáng. Sáng thanh nhẹ nó mới hòa với ánh sáng diệu thanh ở bên trên mà tiến hóa. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở. Chứ không phải mang danh tu, tôi là người tu, phải cung phụng tôi. Chuyện đó không có. Trời Phật không có tâm ý lại nhân sanh, thoát cảnh trần tục mà tiến tới thành giờ niết bàn. Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì không giúp được nhân duyên và không cứu được ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc đó mới cứu quyền thất tổ của chúng ta, bớt nạn tai. Dốc lòng tu mới thật sự là báo hiếu, sửa tiến mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần phục vụ. Phải sửa tiến sáng suốt mới là phục vụ, lúc đó mới có giá trị. Phần hồn là vô cùng bất diệt, tại sao chúng ta không hành triển tới vô cùng bất diệt cho nó hòa hợp sự chân giác của tâm linh mà tiến hóa? Tại sao còn nuôi dưỡng sự mê chấp, sân si, giận hờn? Thậm chí người thường hỏi mình một câu cũng giận, cũng tức là không được. Nếu chúng ta thanh nhẹ, chúng ta là ánh sáng từ bi, phải chiếu cho những người bơ vơ để nó có cơ hội tự thực. Thì mấy người thật tâm tu, mượn đạo tạo đời thì địa ngục có ghế, chờ ngày xuống ngồi thôi, chứ không có chọn ghế ở thế gian, ghế tốt, ghế xấu. Tâm không tốt thì không có chọn được cái ghế nào. Tâm phải tốt, thực hành thì nơi nào cũng tăng độ.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Con muốn hỏi thầy về sự và cái chữ về chữ hy sinh. Ngày xưa Phật ngài ăn nấm độc mà tự hủy. Như vậy sự hy sinh của Phật ngài chết để cứu độ và sống để cứu độ, cái nào cao cả hơn? Xin Thầy giải thích giùm con.
Cho nên nói là ông Phật ăn nấm mà chết, thì nói thiệt anh cũng chưa thấy. Anh thấy không? Mà tôi cũng chưa thấy, mọi người ở đây cũng chưa thấy. Tam sao thất bổn. Ông Phật đâu còn sợ chết nữa. Nếu ông sợ chết, ông đâu có ra rừng tu chi. Thú dữ mà ông còn chưa sợ mà. Nấm mà đâu có ăn chung gì. À, cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh hy sinh của ông Phật là ông hy sinh cái gì? Hy sinh cái cao quý của ông. Hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ông lên đó. Quyền uy chính trị ông hy sinh luôn. Và cả cái bản năng tham dục của ông hy sinh luôn. Ông mới được thanh nhẹ, các giới mới phục. Nếu ông còn tham dục, ông ngồi ngoài rừng nó con yêu nó hiện ra, con gái đẹp ông nhào vô là ông chết rồi. À, thấy không? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao không động vô cùng. Lúc đó cái hào quang ngài mới bộc khởi. Ông tu với thú dữ, ông đâu tu với minh sư. Minh sư của ông là thú dữ, nhưng mà ân sư của ông là hoàn cảnh, ngôi vị vua nè, dân nè, gia đình vợ đẹp con thơ nè. Đó, ông tràn đầy hết rồi, ông tìm không được lối thoát. Nhờ đó mà ông mới đi tìm lối thoát cho chính ông. Hoàn cảnh ông là ân sư của ông, chứ ông Thích Ca chưa có tìm ông sư nào dạy ông hết đó. Tới bây giờ thế gian cũng chứng minh chưa học có ông sư nào hết. Tự tu tự tiến. Bạn hiểu không? Cho nên hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu. Chúng ta dấy đầy tánh hư tật xấu. Các bạn cứ viết đi. Tham ăn, tham ngủ, tham dục, thương hơn thua. Nói bốn cái này bạn ngồi dòm một ngày tới tối bạn bị trong bốn cái này hoài. Và làm sao hy sinh? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi rồi, bạn là một người quan thông. Biết rồi. Sân si rất hay. Sân si để độ người ta tiến, nên sân si. Ông trời cũng sân si. Có cái nhà tốt này là ông trời cũng sân si, người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào? Cho mày lạnh, cho mày tuyết, phá mày. Sân si ác hiểm vậy đó. Rồi mày cất cái nhà có sofa. Ông có sân si, thằng đó nó không có cất nhà có sofa. Ông độ. Trong cái sân si của ông trời là tận độ. Thấy không? Còn cái sân si của người thế gian mà thức tâm buông bỏ hết, cái sân si của người thế gian cũng là thế trời, thế thiên hành đạo. Hướng thượng. Khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ nên sân si. Mà chúng ta sân si tự quỷ lấy mình không nên. Tôi giận thằng đó quá, tôi ngủ được uống ba viên thuốc ngủ mà ngủ được. Nó cứ đập đập tim tôi hoài, tôi giận nó hoài. Tôi giết tôi. Tôi không làm cái đó. Cho nên mình tu để không làm cái đó. Còn cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế thì chúng ta nên làm. Ông trời ông sân si, ông làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết. Làm hạn hán để con người thức tâm mà trở về với phần hồn chân giác của chính họ, thế rồi cuối cùng được cứu hết. À, cho nên cái bản chất sân si là của ông trời, hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. Nhớ chỗ này.
Con bước vào điển giới rồi thì lúc đó con mới thấy rằng cái sức tiến của con là vô cùng, anh dũng vô cùng. Vì sao mình vượt qua được rồi? Hỏi chứ bây giờ hồi xưa không có điện, bây giờ có điện rồi. Con thấy cái bóng đèn để trên platform nó rọi cho tất cả chúng ta đồng hưởng. Hỏi chứ cái bóng đèn này nó hay không? Nó dũng. Nó chịu phân chia cho tất cả mọi người. Thay vì để dưới này nó chỉ rọi con phạm vi eo hẹp mà thôi. Nhưng mà tiếp theo là không. nhờ nó tu nó được đi lên cao, tu bổ sửa chữa gắn nó được lên trên cao. Thì cái đèn, cái hương đăng của trong con đấy, rồi bây giờ tu bổ sửa chữa nó gắn lên trung tim bộ đạo, hỏi cho toàn thân con đồng có bị tâm tối như xưa không, có bị cái sự tham dục đòi hỏi nữa không. Khi mà con toàn cơ thể con đều sáng như bóng đèn bây giờ thì cái dục tánh con đâu còn nữa, con thấy không? Cho nên con người sống trong cái thể xác tham dục vì tối tâm, mà thắp sáng cái hương đăng rồi đâu còn sự tham dục nữa, thì vô nam vô nữ rồi, con hiểu chưa? Sống rất dễ dàng, rất yên vui, không chấp tham dục nữa, nhưng mà giải tỏa tham dục. Con thấy không? À, bây giờ cái bóng đèn chúng ta gỡ nó xuống đem để dưới bàn, thì cái phần tối tâm nó hoành hành ở bên trên này. Thấy rõ ràng chứ? À, thì chúng ta cứ nuôi cái sân si ở trong cái nội thức này, thì cái bản tính sâu xa nó hoành hành, đầu óc chúng ta bị kẹt không khai thông được. Mà chúng ta đem lên trung tâm bộ đầu rồi, chắc chắn được khai triển rồi, được hòa đồng, được sáng suốt, được cởi mở rồi, thì cặp mắt cũng khác, mặt mày cũng khác, đều là tươi đẹp. Mà để người khác ca tụng, trước khi các con chưa tu mặt mày nó thế nào, bây giờ tu rồi thiên hạ dòm mặt, ôi chứ chứ, có lúc mày trúng số sao mặt mày nó tươi, ăn cái gì vậy, có gì đâu bỏ, rốt thì ăn chát. Rồi họ có tiêu hao tiền bạc không? Có dư, bởi vì tôi không có sai vậy. Với cái chuyện không cần thiết tôi không dùng, nhưng mà tôi dùng trong sự cần thiết mà thôi. Thấy không? Cần thiết là một chút thôi, tôi chỉ cần một chút để qua cầu mà thôi. Cái kỳ thật là tôi ăn cái thanh khí điển của trời đó. Mỗi đêm tôi công phu, tôi làm pháp luân, tôi hít cái thanh khí điển.
Còn nó âm thạnh dương suy, dương thạnh âm suy, nó làm cho con người buồn. Còn âm dương tương hòa tương hội thì không có buồn. Thì lúc đó nó thơ thớ ở trong thâm tâm. Thì mọi người thấy chúng ta vui và chúng ta xét cái chuyện thế sự bề trái của mọi việc tự tan rõ ràng. Mình thấy họ lăng xăng chỉ biết cười hơn là trách. Sửa mình để tiến, xây dựng mình để đạt tới một cái sự thanh cao nguyên căn. Trước kia chúng ta là một vị tiên đồng, tiên nữ giáng sanh ở thế gian. Phải trở về nguyên căn của chúng ta, chúng ta mới thấy cái thảnh thơi vui thú, trường cửu bất diệt. Còn nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng tranh đấu, lấy cái bề thế, lấy vật chất để bảo vệ cái cơ thể này, chắc chắn không có trường tồn. Chính mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ rằng cái bản thể chúng ta không có trường tồn. Thử một giai đoạn để chúng ta thấy rõ ràng, sanh lão bệnh tử, sanh ra làm con người, lần lần lớn lên rồi già, rồi bệnh rồi chết. Ai cũng phải đi tới con đường đó, không có một người nào mà tránh được. Cho nên chúng ta bước vào vô điện giới để thanh lập. Các bạn tu ngay vô cái điện giới, chúng các bạn mới đi về cái thanh cao, toàn thiện, toàn giác được. Còn nếu mà còn đi về cái vật giới thì tu hoài mấy ngàn năm cũng vẫn còn ở thế gian. Cho nên các bạn đến đây là dùng cái trí ý để xem xét và sửa chữa cái luồng thanh điển ở bên trong. Mượn cái pháp này là cái phương tiện để các bạn cởi mở những cái vũ khí nặng nề nó đã nuôi dưỡng do mình đón rước nó và đem cho nó bám vô trong nội tâm. Bây giờ chúng ta giải tỏa cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta trị nguyên căn của cái bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Chỉ có luồng điển của Luân Lý Quang Phật mới trị được cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục của các bạn. Cái thuốc thế gian là tạm thời mà thôi. Cho nên có sự cố gắng phải nghiên cứu, mà nghiên cứu phải đi đến cùng, đến đức. Bởi vì chúng ta đã có cái đầu óc, chúng ta đã biết giúp xã hội, chúng ta muốn đem điều lành cho tất cả. Vậy thì chúng ta trước hết phải đem điều lành tận cùng, tìm hiểu cái nguồn gốc, nguyên năng của vạn vật. Rồi lúc đó chúng ta mới trao dồi sửa đổi, đem cái sáng suốt càng sáng suốt hơn cho tất cả mọi người. Đó là cái việc quý giá nhất mà các trong thâm tâm các bạn ai cũng muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không có thưởng thức được lối của Thích Ca,
Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không thưởng thức, không có thưởng thức cái đường lối của Sri, không có thưởng thức đường lối của Quan Âm, rồi những vị trọn lành đó, họ đã quên đời, họ mới tiến về đạo. Cho nên các bạn có mượn cái phương tiện này đây rồi một thời gian, các bạn tuy sẽ ở thế gian, nhưng mà các đạt được cái thiên liên giới rồi, các bạn biết rằng tôi không phải người ở thế gian, mà chính sự trường tồn là ở bên trên, một cái sự có thể tiêu diệt là ở trên mặt đất này.
Phá giải, hóa giải, dẫn giải là phải cho nó làm việc nhiều hơn, thấy không? Phải cho nó làm cái trấn người ta đương tiếng là bây giờ mình dẹp hết rồi, rồi không có công ăn việc làm rồi kêu nó tụi nó ngồi đó, thành nó buồn, dù giờ. Ở trong này nhân viên đông, đều lắm. Nếu mà mình ngưng việc này phải có việc khác cho người ta làm. Nhưng mà trong lúc mình chưa có việc khác thì mình đem ngưng hết trọi rồi, thành nó bế tắc cái xưởng đóng cửa cũng như Montreal bây giờ không có khách đi hết trọi, phải không? Thầy hiểu chỗ đó chưa? Chứ mình có, mình cho nên chân tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm cho nhiều liên tục. Mình nghe được trong này niệm,
không lá xe, không chuyện hết rồi.
Từ lúc đó là một tích tắc, tự nó dẹp đâu phải mình dẹp, nghe không? Thì nó chỉ giữ cái thanh không, thấy không? Cái phần siêu dục khác cùng trượt dục khác, cho nên trong đạo ta cấm không có cho trượt dục, cái đó cũng đúng, bởi vì nó đi xuống không à. Còn cái này cái phần điển siêu dục khác, tiến hóa mà, tiến hóa đời đời mà, tại sao mình ngăn cản?
Thì bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng dục giả, thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị nghẹt thì chúng ta muốn cũng dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải mở được. Tự nhiên nó vẫn nó đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành ra nó phải đem cái sự sáng suốt ra đi ra. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc như là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm việc nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành ra mới thấy rằng nó cần tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh, thì nó cần, nó đang làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm việc mà làm việc quan phí. Vì tại sao trước kia tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường lối và tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ, tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông vạn nẻo chứ. Đó, cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng, cho nên đằng này có cái pháp luôn. Mà sao, tại sao phải hít vô bụng? À, đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống, người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao? Lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con, bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có xa nó cách mấy, phải lo cho nó. Nó kéo và nó xóa mũi, anh phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo, nhưng mà ba không phải lo. Kéo. Thấy không? Rồi sanh nữa. Nó kéo. Nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi. Ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu. Nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không xong. Còn cái tu này nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi. Để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn. Nhưng mà làm việc nhiều, sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một góc thôi, cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận nó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình, mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tới toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn cho mọi nơi mọi giờ. Thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
À, nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến gì thiên dục. Cho nên tôi nói là cái mạch đất và mạch nhâm hai cái không thông, cái chu lục của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt, nó kêu bằng nhân dục, nó xuống đi xuống dưới. Hai đầu cũng là một đầu mà thôi, trong cái ý mà thôi. Anh dục cũng là dục trong cái ý muốn là thôi. Vậy thôi, hai đầu cũng là một mà thôi. Thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên. À, cái thiên dục á, là nhắm con mắt nó phóng nó đi lên, chứ mà thiên dục đi đâu vô cùng. Một cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó, rồi đây được các bạn tu mới thấy là nhân dục rõ ràng, nó giới hạn một chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm rồi thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục hết á. Hòa hợp với ông trời mà. Mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó trôi tâm. Cái lợi cái hại mình biết, mình phải giữ sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại. Mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
Nhưng mà cái định luật nó có. Nhưng bây giờ đi nó thuộc về tội xuống định luật thì tới đó có người ta rước. Khi nó chết rồi có người ta rước. Nhưng mà cái lý ca để lại đó vất vưởng. Phần ảnh hưởng vất vưởng bơi vơi cho không có thanh toán kịp được.
Tôi thấy là cả là đàn.
Đó, nó tăng. Nhưng mà cái kia cái tội thì nó thường được. Anh làm những gì hàng ngày người ta đi chết. Chết rồi. Đó rồi, có việc. Ở đây anh chết thì dưới cái cây trường thọ của anh nó tiêu rồi, nó héo rồi thì người ta rước. Để nó khỏi. Mình cứ qua một cuộc lập. Nếu mà anh là hoàn toàn tốt thì được đi lên. Mà không tốt thì lại úp ở lại. Anh tu sai. Ở đó, ở đó. Nó sự công bằng. Chân phải như tôi vừa cũng tập rồi thì chết rồi tôi đi liền cái rọc rồi. Lo lót tôi đi.
Thế rồi còn mấy người mà chết vì tai nạn như là bom đạn hay là đất máy bay này chứ. Khi người
nó
chết,
chứ
là không còn thấy
được. Không còn thấy, nhưng mà hồn nó phải còn. Nó phải còn. Hồn biết nó thuộc về điển giới mà. Nó phải vật chất. Nó dập nát cái vật chất thôi. Còn cái linh căn của nó đâu có bị dập nát được.
Nó phải ở trong định luật tội trạng của nó. Thưa
Tám nói, cái thân này là cái giết thì ở cái rúng. Mà cái hồn thì ở trên đi. Đến khi thân này nó đã hủy diệt rồi thì cái hồn nó ở đâu thì cái giếng ở đâu?
Khi mà cái cơ thể hủy diệt nó phải ở trong từng số điểm của nó.
Tức là hồn
và vía ở hồn nó thuộc về từng số điểm của nó. Mà vía ở từng số điểm của nó. Bởi vì nói là chỉ trong cái bản thể để mình thấy cho nó có từng số về điểm quan của nó hết. Người ta nói là căn cơ. Mà khi mà nó có tội thì nó phải quy về cái tội của nó chứ.
Nếu mà ông Tám nói như vậy, tức là cái hồn ở một chỗ và cái vía ở một chỗ.
Ừ.
Tức là như vậy con có biết hai cái biết.
Hả?
Con có hai cái biết.
Ừ.
Tại vì cái hồn con cũng biết, cái vía con cũng biết.
Ừ. Rồi sau này mình tu cho hai cái nó phối hợp. Vậy hai cái nó phối hợp.
Nếu ông Tám nói là con có hai cái biết vậy thì đến khi con thành Phật, con thành hai Phật.
Không có, nó thành Phật nó chỉ là thuần dương, chỉ có một mặt thôi. Cái vía nó phải adapte vô sang đằng sau lưng của cái hộp. Thành Phật không có hai nữa. Kêu thuần dương. Không có hai. Còn ở thế gian phân ra âm dương. Mà đi lên tới trên thì chỉ thuần dương là không có.
Dạ thưa ông Tám, nếu mà ông Tám nói vậy thì con xin lỗi là con thấy ông Tám mà nói khác như Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở cái chỗ là Ngọc Hoàng Thượng Đế nói rằng khi mà thành đạo là sao? Tức là ta đã thực hiện được cái thiên dục. Mà thế nào là thiên dục? Thiên dục là sự hòa hợp giữa âm và dương. Nhân dục là sao? Là sự hòa hợp giữa người nam và người nữ. Tức là khi mà ta đã thành đạo rồi, nó không phải là ta thuần dương, mà chẳng qua nó là sự kết hợp giữa âm và dương mà nó thành ra. Bởi vì chẳng ông Tám dùng cái chữ gọi là kích động và phản động. Cái vấn đề cũng như mà người nói theo người thế gian thì nói Tây rồi âm tiên Tây thì nó mới sinh ra cái sinh Tây. Thì con nghĩ nếu mà mình thành đạo rồi đó, mà theo lý thuyết điển phái này đó, là nó là một cái sự hòa hợp giữa âm và dương để mà nó thành ra cái thái cực, chứ đâu có phải là thuần dương như Tám.
Nhưng mình nói thuần dương nó đúng hơn, bởi vì cái âm á, cái phần âm mà tu mà chưa sáng suốt, chưa nhẹ nhàng, không có theo kịp được cái phần dương. Mà khi mà phần âm tu được rồi á thì chỉ gắn phía sau tầng linh của cái phần dương đó thì hai cái nhập một rồi. Thấy không? Hai là một rồi. Thì nó kêu bằng thuần dương mới đi lên trên.
đứng nó như vậy, tu theo Phật thì như vậy, thì lúc đó thuần dương nó mới có hậu quán. Nào, rồi cũng là nó là hai cái hòa một, đúng nó là hai cái phải hòa một. Còn nếu hai cái không là một á, không tu thành Phật.
Dạ thưa kính thưa thầy, Đức Kim Thân có nói ở trong quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý, chúng ta phải nói chuyện với những cái lục căn lục trần và những cái chúng sinh ở trong cái tiểu thiên địa này. Nhưng chúng con với cái trình độ tiến hóa của chúng con còn thấp, chúng con không nhìn thấy được cái tiểu thiên địa đó. Kính thưa thầy, do có thể nào cho chúng con diễn tả cho chúng con biết về cái tiểu vũ trụ đó và làm cách nào để chúng có thể nói chuyện với những chúng
sinh? Rất dễ hiểu là có phàm và có trần. Khi chúng ta một ý nghĩ ban đầu muốn làm điều thiện thì ngồi một cặp ở dưới cái phàm ngã, nó lấn áp lên, nó bác và không cho làm, nó đủ lý lẽ. Cho nên khi mà các bạn mới bước vào công phu, nhắm mắt thấy nó nhẹ nhàng, muốn ngồi tới sáng, ý nói rằng tôi ngồi tới sáng, nhưng mà một chút cái tâm lực nó rút và không cho ngồi. Đó là cái phàm nó vẫn còn mạnh hơn cái chân. Đó. Cho nên khi mà chúng ta bước vào ngồi thiền và giờ mới giữ trụ muốn về vấn đề dục tới nay thôi là ngồi không được. Cho nên sức mạnh của phàm ngã cũng là vô cùng. Cho nên cái phần sáng suốt hướng thượng của chúng ta bây giờ phải gây những trở lộn lại, vì chúng ta từ nhiều nấc trên trời mà giáng sanh xuống thế gian, bây giờ bị thu hút và cô động trong một cơ thể ô trược. Cho nên chúng ta phải tướng cái phần thanh cao và cố gắng trở về với thanh cao thì mới nắm được cái gương tình thương và đạo đức để cắt đứt cái tình dục. Cho nên phải hướng thượng luôn luôn mới thấu đáo được cái gương tình thương và đạo đức. Cho nên người tuổi trẻ luôn luôn bị vọng động về tình dục. Rồi chúng ta thử nghĩ rủi chúng ta ở tù lấy đâu mà giải quyết tình dục. Cho nên chúng ta phải có ý chí, thì ý chí của chúng ta cương quyết thì chúng ta có thể cứu rỗi tất cả những gì động loạn ở bên trong của chúng ta. Cho nên khi mà nó động loạn thì chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta mới là điều khiển được lục căn lục trần bên ta. Vì chúng ta đã vun bồi ý chí thành tựu thì ý chí chúng ta điều khiển nó lúc nào cũng được. Không lệnh của chúng ta nó không có làm được cái gì hết. Cho nên khi không có lệnh không bao giờ làm chúng nó thi hành được. Phải có lệnh của chủ nhân ông mới được, của phần hồn mới được. Cho nên tại sao những người mới tu nên làm sao tôi thấy được phần hồn và thấy được vía, thấy được lục căn lục trần? Thì vì mình đã bỏ cái cơ đồ này, cái tiểu thiên địa này đi, thành ra nó mất trật tự. Và bây giờ chúng ta tu lần lượt trở về với trật tự là chúng ta ngồi trong ngôi vị đàng hoàng, điều khiển rõ rệt, cũng như một quốc gia chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên khi mà chúng ta thiền sẽ đến nỗi ngồi thâu đêm thì lúc đó cái tình dục tự nó sẽ giảm, vì bận rộn rất nhiều để xây dựng lại tình thương và đạo đức của nội tạng của chúng ta, cho nên không có thì giờ rảnh.
Bệnh như lắm, tôi qua Thái Lan tôi gặp mấy ông sư Thái Lan không phải dễ, mà gặp vô là phải quỳ gối xuống hùng cái chân ông. Nhưng mà một người Mỹ dẫn tôi đến, người Mỹ thông ngôn cho tôi, rồi tôi giảng cho ông nghe. Ông nói cái này hay lắm, ông mới chép hết cái phương pháp của tôi làm thế nào. Ông chép, ông cho in, tôi biết. Tôi giảng cho ông nghe, rồi ông kêu mấy ông sư của ông tới cho tôi coi. Tôi coi mạch, tôi nói bệnh hết. Ông nói tại sao ông thấy bệnh? Tôi nói tôi thấy bệnh chứ, thấy rõ ràng lắm. Ông hỏi bệnh gì? Tôi nói bệnh thủ dâm. Vì không có phương pháp cải tiến cái dục tính, cho nên phải học cái phương pháp này để cải tiến cái dục tính. Cái dục tính không có thể chối cãi được ở thế gian. Mà bây giờ cấm người ta dục là người ta bệnh. Mà phải có cái phương pháp cho người ta diệt dục, thay vì nó xuất ra mà nó mở đi lên trên. Mới cách nghĩa ông mới chịu, mới chép vô. Mà ông đó ông sư không có bao giờ ra trước cửa đưa người ta, chỉ người ta tới người ta lạy thôi. Nhưng bữa tôi giảng cho ông rồi, ông phải đi ra tới ngoài mà ông đứng. Cũng hơi mất cỡ giữa ánh đèn, ông không đứng nữa, đứng ở trong cái chỗ tăm tối. Ông chắp tay đưa tôi đi, đưa tôi xe, tôi chạy khỏi rồi ông ấy. Tôi nói ông thấy ông so sánh cho rõ, để ông ý thức cho rõ cái cuộc đời của ông đi tu là ông phải phát triển cái tâm linh của ông. Và cái tinh thần, cơ thể, sức khỏe của ông phải có. Ông nhìn tôi 65 tuổi, năm đó tôi 64 tuổi rồi. Mà ông mới có 55 tuổi, bây giờ hai đứa mà đứng rõ vô kiến thì thấy ông già hơn tôi nhiều lắm. Thấy rõ chưa? Ông nói đúng, tôi phải học. Ông học luôn ngủ cầm hí nữa. Học luôn ngủ cầm hí. Ông tu về hành khắc.
Thể xác hữu hạn. Tất cả những gì của bạn đều là hữu hạn khi bạn gian sinh. Thượng đế là hữu hạn. Giới hạn tất cả những cái tình dục giới hạn. Tham lam giới hạn. Tất cả đều giới hạn. Những người tuổi trẻ muốn gặp nhau muốn giao cấu rất nhiều, những người rốt cuộc đều giới hạn. Không làm quá hay. Thấy không? Tất cả đều giới hạn. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta sẽ thấy rõ điển là chánh, phần hồn là chánh, tu trì của tiểu thiên địa, chủ nhân ông của tiểu thiên địa này. Cho nên tôi vung bồi để trở về ngôi vị và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa để nó sáng suốt. Rồi chúng ta mới lấy cái của sẵn có chúng ta đi về đến đó để sống. Cho nên các bạn tu một lần để chứng tỏ tùy theo sự dày công của mọi người.
Dạy thăng thượng thăng tiến. Có một lần nữa ông Tám dạy chúng tôi là dâm nộ si thì có thượng thăng hòa, nó mới cân đối với nhau để hòa đồng với nhau. Thưa ông Tám, sẵn dịp đầu năm bạn đạo cũng ở đây, nhờ ông Tám giải thích dùm hai câu mà ông Tám đã dạy chúng tôi những năm qua.
Cái đó là thực tế như kêu bằng đời đạo song tu đó. Nó nói rõ ràng đời nó là hạ sanh dục, thấy không? Còn tu về đạo là nó thượng thăng tiến đó. Thì bây giờ năm nay nó cũng có hai câu à, giáo dục là tiến xa mà dâm dục là tiến gần, nó trả lời hết, không còn nói gì nữa. Con đường cho thấy nếu mà giáo dục á, thì tiến xa, mình biết giáo dục lục căn lục trần tùy theo trong bản thể mình nó sẽ tiến xa. Còn nếu mà mình bỏ quên lục căn lục trần và tùy theo trong bản thể mình, nó lại nó đi theo dâm dục, nó phải tiến gần chút. Thì tiến gần chứ, tiến gần cũng có tiến, tu này nói không tiến là không có, nó khôn hơn người ta mà, phải không? Nó khôn hơn người ta, nó khéo léo hơn, phải không? Thành ra nghĩa là nói để cho người có ý thức để hiểu mà tu, phải không? Rồi tự mình xét, bởi vì phận sự mình phải giáo dục lục trần. Phận sự mình phải giáo dục những tỳ kheo ở trong này. Mà nếu mình bỏ phận sự thì nó tiến gần, mình đâu có than trách ai đâu. Bởi vì mình tự tu tự tiến mà than trách ai bây giờ. Thấy không? Mình muốn tiến xa thì mình phải giáo dục nó, cố gắng giáo dục nó. Chứ đừng nói kêu ông Tám hoài mệt, ông Tám có dự vụ đó nữa đâu. Này có thiếu gì thầy ở đây nè.
Mấy thầy.
Cái đám tôi nó còn dâm dục. Nó dâm dục làm sao. Rồi gặp ông này, ông muốn cách nghĩa. Anh bây giờ anh làm vậy nó bớt nè. Được bớt được 3 điểm rồi kiếm anh khác. Anh sắp anh nói, mình làm vậy nó bớt nè. Làm vậy nó bớt được 6 điểm. Bà không biết chữ chứ tụi này nó biết hết rồi. Dâm dục làm sao, sanh lý làm sao. Hả? À, sanh lý làm sao, tại sao bắt buộc phải có sanh lý. Ta học hết rồi ông ơi, ông chưa có biết. Nghĩa chú là người không có biết chữ, chúng tôi có phận sự giới thiệu cho chú đi học. À, tối nay sẽ giới thiệu chú đi học bình dân học vụ.
Tươi tính là ta có điện. Người ta điện, người ta tươi, người ta không có mất điện. Còn người mà không có điện thì tự nhiên thấy nó quẩy quải rồi. Còn người có điển nó khác. Hai cái nó khác nhau. Khác hơn người thường.
Tôi nghĩ là cái điển thì không bắt đi, nhưng mà cơ thể bắt được nó phải xuống sức.
Nó xuống sức nhưng cái điển nó bồi lại. Cho nên bây giờ nhìn đói thử coi. Hay nó. Người có điển nhìn đói thấy nó phải. Là nó được ăn cái thân điển. Cái kia nó xá xúc, cái nọ nó lấn áp xuống.
Tôi sống như vậy, có người thường thăng hoa.
đang ngồi thiền dục mà dậy lên thì họ sợ lắm, họ hỏi ông thầy nói là tốt,
tốt cũng đi lên trên á, phải cho nó giải tỏa ra thì nó sáng. Cái đó khi mà hòa hậu nó lên nó sáng, nó sáng chứ
thường tắm cái hòa hậu nó lên thì thường là nó lên mình. Ví dụ như mình đang tập trung ở trung tâm thương mại thì cho nó ra ở trung tâm thương mại hay là cho ra trên đỉnh đầu này có.
Cứ cho nó tới tùy tiện, có sức mạnh nó tới đây. Nhiều khi nó ở chỗ này, cho nó ra chỗ này, ở chỗ này ra chỗ này, chỗ này ra chỗ này, mà chỗ này nó ra nó về Phật, nó vậy. Tùy theo khả năng công phu của nó.
Thì thấy nó đi nhiều đường.
Nó đi nhiều đường thì tùy cái khả năng công phu nó, anh mới kiểm điểm bên nay anh sao nó đi chỗ đó, mai anh sao nó đi chỗ đó, mốt sao đi chỗ đó. Đại thanh tịnh thì nó đi trung chim bộ đầu thôi. Động rồi nó đi mấy giới này thôi. Thấy không?
Thường trực có người thấy giúp nó đi chỗ này.
Cho nên hồi xưa có nhiều người đi nghe Phật thuyết pháp, về bỏ hết tất cả sự nghiệp chồng con chỉ đi theo Phật mà tu. Thì yêu Phật chứ yêu đạo, yêu cái thanh điển đó, yêu cái hào quang đó, mày tu. Hồi xưa có chứ không sao. Đàn ông cũng vậy, bỏ tất cả sự nghiệp như thế, yêu cái thanh điển, cái đó là cái căn bản của yêu, căn cội của yêu. Các bạn chưa đâu, bây giờ cũng được hé mở một chút để các bạn hiểu cái này cái kia cái nọ. Nhưng mà chưa. Sau này các bạn sẽ rõ như ban ngày. Lúc đó bạn xài điển không xài tiền.
À, lúc đó xài điển không xài tiền.
Sương sương lắm.
Giờ có tiền mà nói
đó. Bây giờ còn hơi đậm chỗ đó. Nhưng mà sau này xài điển không xài tiền. Các bạn đi tới đâu có người biết mà. Đi từ đâu có tình thương bao đại, không bị kẹt đâu. Thử coi.
Thương tắm thời gian đó là bao lâu?
Không thời gian. Ông sẽ tới.
Để làm
tới. Hồi đó ông Tám đi mất. Rồi ở chừng nào ông Tám sẽ trở về. Nhưng mà ông Tám đâu có nói chừng nào trở về. Bây giờ gặp.
Đó.
Cái thời gian này có ai quy định không? Không. Nhưng mà chúng ta vẫn gặp. Rồi chúng ta cố gắng tu, chúng ta sẽ gặp ở một chỗ còn tốt hơn nữa. Thấy không?